Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 14 đến câu 20. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, người nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilê, người thấy Simon và em là Andrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: Hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới đi theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công mà đi theo người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại bước khởi đầu sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilê. Chúng ta để ý, theo sách tin mừng của Thánh Marco, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, người vào hoang địa để chịu cám dỗ. Kế đó, tác giả trình bày việc Đức Giêsu khai mạc sứ vụ tại Galilê. Chỉ trong vòng một vài câu ngắn gọn, tác giả đã vắn tắt trình bày thời gian và không gian của sự kiện. Thời gian là sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt, còn không gian là xứ Galilê. Chúng ta cũng để ý đến sứ điệp mà chính Đức Giêsu loan báo là: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đó chính là sứ điệp tiên khởi và cũng là sứ điệp trường kỳ mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tin để thực hiện trong suốt cuộc đời Kitô hữu của mình. Sự kiện sau khi Gioan Tẩy Giả bị bắt được gắn liền với sự kiện Đức Giêsu bắt đầu sứ mạng, cho thấy sự liền mạch giữa sứ vụ của Đức Giêsu và sứ vụ của Gioan Tẩy Giả. Điều đó cũng hé lộ cho độc giả biết về thân phận của người ngôn sứ là Gioan Tẩy Giả, cũng chính là số phận dành cho vị đại ngôn sứ là Đức Giêsu. Galilê là một vùng đất thuộc về vương quốc Israel, nhưng trải qua thăng trầm của lịch sử, người Do Thái xem đây là vùng đất của dân ngoại. Nhưng lại cũng chính nơi đây Đức Giêsu đã chọn để khai mạc sứ vụ. Điều đó có nghĩa là Đức Giêsu muốn gắn liền sứ vụ của người với tất cả các con chiên lạc nhà Israel, những người bị gạt ra bên lề xã hội Do Thái. Quả thế, cũng từ đây, Galilê trở thành một trung tâm truyền giáo của Đức Giêsu và các môn đệ. Người thường xuyên giảng dạy ở khu vực biển hồ. Cũng chính nơi đây, người tuyển chọn các môn đệ đầu tiên. Sau này, đa số trong các môn đệ của người đều là những người dân nghèo chân chất vùng Galilê. Tác giả sách tin mừng thuật lại: Đức Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là người đến để loan báo ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Đó chính là tin mừng mà các ngôn sứ đã loan báo. Như thế, chúng ta hiểu rõ rằng tin mừng mà Đức Giêsu loan báo không đến từ chính bản thân người, nhưng đến từ Thiên Chúa Cha, đấng hằng muốn cứu độ toàn thể nhân loại. Khi viết rằng thời kỳ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, tác giả sách tin mừng muốn cho chúng ta tiếp cận một viễn cảnh mà các ngôn sứ, đặc biệt là ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Đó là thời kỳ mà sói nằm chung với chiên, sư tử và bò con ăn chung với nhau. Đó cũng chính là thời kỳ mà kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Giê-xu. Sứ điệp mà Đức Giê-xu kêu gọi là hãy sám hối và tin vào tin mừng để được tiếp nhận vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Với việc sám hối và tin, con người sẽ được cứu độ. Sách Tin Mừng theo Thánh Marco đã đi một lối tắt khi trình bày ngay sau đó sự kiện Đức Giê-xu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Điều mà theo Thánh Sử Gioan phải sau một thời gian dài mới xảy ra. Chúng ta cũng thấy, theo sách Tin Mừng Marco, các môn đệ dường như chưa hề quen biết vị ngôn sứ Giê-xu, nhưng lại mau mắn bỏ cha mẹ, bỏ công việc mà theo người. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ qua những khác biệt để đặt câu hỏi tại sao, thì có thể sẽ tìm ra câu trả lời cho lý do Thánh Marco sớm trình bày sự kiện này. Đó chính là sự cấp bách của tin mừng. Đức Giê-xu cần sự cộng tác của các môn đệ để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa một cách nhanh chóng và rộng rãi hơn. Từ những chi tiết vắn gọn này, chúng ta cũng khám phá ra việc Đức Giê-xu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên được lấy lại theo hình thức truyền thống trong Kinh Thánh, như câu chuyện ngôn sứ Elia tuyển chọn Elisa, hay câu chuyện Thiên Chúa kêu gọi Samuel trong đền thờ giữa đêm khuya. Như vậy, chúng ta nhận ra hai điểm quan trọng trong sự kiện kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên này. Thứ nhất, Thiên Chúa luôn đóng vai trò chủ động trong việc tuyển chọn và kêu gọi con người. Thứ hai, tính triệt để của ơn gọi khiến những người được tuyển chọn phải dứt khoát trong việc đáp trả, bỏ mọi sự mà theo Chúa. Đức Giê-xu cũng đã dùng hình ảnh quen thuộc của dân trải lưới miền Galilê để kêu gọi và trao ban sứ mạng cho các môn đệ. Người nói, hãy theo ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trải lưới người. Trải lưới người là một cách nói rất thâm thúy. Nó bao hàm nhiều ý nghĩa, mà trước hết là đưa những con người từ dưới đáy vực sâu của tăm tối như biển cả vào trong nước mà Đức Giê-xu đang loan báo. Lời mời gọi đi theo cũng có nghĩa là đi phía sau, là hình ảnh của những người học trò, người môn đệ trong văn hóa Á Đông. Làm môn đệ nghĩa là đi theo và làm theo những gì thầy mình đã làm. Chắc hẳn các môn đệ hiểu rõ lời mời gọi của Đức Giê-xu, nên các ông đã quyết liệt bỏ lại mọi sự sau lưng mà dấn bước theo vị thầy người làng Nazareth. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng ngày hôm nay là một trình thuật linh hoạt, sáng tạo nhưng xúc tích. Qua đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi mỗi người chúng ta trước tiên hãy sám hối và tin vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kế đến là dứt khoát quảng đại dấn thân làm môn đệ của người để tham dự vào sứ mạng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Chúng ta đã trở lại với mùa thường niên của năm phụng vụ. Điều này tạo một tâm lý hay một cảm giác bình thường hoặc tẻ nhạt. Thực ra, đây chính là thời gian phụng vụ mời gọi chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn về ơn gọi và sứ mạng của mình giữa lòng thế giới. Ước gì mỗi người chúng ta đều sẵn sàng quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong chính bối cảnh sống hàng ngày của mỗi người. Amen.
Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con. Ngài nhận lãnh sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi về một lối, con đi đến cùng thế giới. trời.
Bước theo thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình thầy cha.
Bước theo thầy con tìm thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa dẫn thân theo đường Chúa đi.
Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương.
Bước theo thầy để khám phá một tình yêu, yêu con cùng nhận thánh giá làm đường đi.
Bước theo thầy tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống cho tim mừng Giêsu.
Chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân.
Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rắc rêu tìm mừng nước trời.
Bước theo thầy là đến ở lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình thầy cha.
Bước theo thầy, con tìm thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa dẫn thân theo đường Chúa đi.
Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tự do dâng hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương.
Liên tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống trong.